Quan gia, chương 829, nhà mới, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm bính ô không ô chương 829. Nhà mới nhóm dịch, PQITS tiêu tầm by Dr. Crazy, 4VN, EU bí thư Lưu, mời ngồi. Trong khi Thiệu Lệnh Hồng ở phòng số 1 của nhà khách của Trách Tân Minh Lượng thì bí thư thành ủy Vương thì Hằng mời Lưu Vĩ Hồng đến văn phòng của y làm khách. Cảm ơn bí thư Vương. Lưu Vĩ Hồng đối với Vương thì Hằng rất khách khí. Nếu đã quyết định hạ quyết tâm đến Cửu An công tác đối với thành viên chủ yếu của với bộ máy thành ủy và bộ máy ủy ban nhân dân thành phố Cửu An, Lưu Vĩ Hồng cũng có tìm hiểu qua. Dù Tân Minh Lượng mới là nhân vật số 1 thật sự của Cửu An, nhưng đám người bí thư thành ủy Vương thì Hằng và chủ tịch thành phố Lục Mặc cũng cần phải coi trọng Cửu An trước khi chưa đổi thành thành phố. Vương thì Hằng là phó bí thư địa ủy, phân công quản lý công tác đảng và quần chúng, đồng thời cũng phân công quản lý công tác kinh tế. Đây là một phân công rất kỳ lạ, nhưng vào lúc ấy cũng không có gì thái quá. Lưu Vĩ Hồng nhớ rõ, trước khi Trung ương chưa ban hành văn kiện giảm biên chế, bộ máy đảng ủy các nơi có rất nhiều phó bí thư. Ít thì 3-4 người, nhiều cũng tới 5-6 người. Phân công của đảng ủy và chính phủ cũng không rõ ràng gì mấy. Tình hình phân công chồng chéo, quản lý đan xen nhau là vô cùng phổ biến. Bộ máy đảng ủy của rất nhiều địa phương còn thiết lập phó bí thư phân công quản lý kinh tế. Chính phủ quản kinh tế, ủy viên thường vụ phụ trách hệ thống, vẫn luôn không được thực hiện triệt để. Hội nghị công việc bí thư trên thực tế chính là cơ cấu quyết sách thật sự của rất nhiều mặt ban ngành khác, bao gồm chính phủ trong đó, đều là chấp hành cơ cấu. Vương Thị Hằng trước khi nhiệm phó bí thư địa ủy Cửu An, chính là phó chủ tịch thường trực địa khu của Ủy ban Nhân dân địa khu Cửu An, là trợ thủ chủ yếu cho xây dựng kinh tế của Tân Minh Lượng. Cửu An mấy năm trước kinh tế phát triển cũng rất được, Vương Thị Hằng công lao cũng rất lớn. Tân Minh Lượng ban đầu cũng là lên kế hoạch sau khi địa khu đổi thành thành phố chính mình làm bí thư, Vương Thị Hằng làm chủ tịch thành phố. Vì vậy Vương Thị Hằng thân là phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng kiêm quản công tác kiến thiết kinh tế là chuyện rất bình thường. Vào thời điểm đó, trên thực tế cũng đã xác định ứng cử viên nhân vật số 1 của bộ máy đảng chính thành phố Cửu Anh hiện tại, Tân Minh Lượng không ngờ chuyển tới Hội đồng Nhân dân, Vương Thị Hằng trực tiếp chính vị bí thư thành ủy, nhưng cơ cấu quyền lực thật sự vẫn không thay đổi. Tân Minh Lượng vẫn là nhân vật số 1, Vương Thị Hằng vẫn là trợ thủ chủ yếu của y. Hiện giờ trong bộ máy có thành viên mới, Vương Thị Hằng tự nhiên phải nhiệt tình tiếp đãi, tiến hành kết nối tất yếu. Tương đối mà nói, Vương Thị Hằng đã làm ra một số công tác thực tế để kiến thiết địa phương Cửu An, Lưu Vĩ Hồng đối với ấn tượng của y không xấu lắm. Trụ sở thành ủy Cửu An được xây dựng mấy năm trước, thời gian xây dựng, về cơ bản tương đương với thời gian hoàn thành trụ sở địa ủy Hạo Dương. Vào lúc đó, Cửu An đã đang tranh thủ địa khu đổi thành thành phố. Văn phòng bí thư thành ủy vô cùng rộng rãi, không thua kém gì với văn phòng của bí thư địa ủy Tào Trấn Khởi. Thảm đỏ, sofa bằng da thật, bàn làm việc sáng bóng như mặt gương soi, không một chỗ nào không biểu hiện ra sự xa xỉ trong văn phòng bí thư thị ủy. Vương Thị Hằng và Lưu Vĩ Hồng ngồi xuống sofa khách thư ký dâng. Góc truyện audio.com. Nước trà, bí thư Lưu, nói ra thì thật hổ thẹn, trật tự xã hội Cửu An quả thật là một món nợ, cái này tôi phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Ở tỉnh phái bí thư Lưu đến Cửu An chủ trì công tác chính trị pháp luật vô cùng sáng suốt, tôi đại biểu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Cửu An bày tỏ sự nhiệt liệt hoan nghênh đối với bí thư Lưu. Tôi tin, sau khi bí thư Lưu đến đây, diện mạo xã hội trị an Cửu An, không lâu sau có thể có được một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Thị Hằng tươi cười đầy mặt theo lối mòn quan trường, cùng Lưu Vĩ Hồng khách khí hàn huyên. Tuy nhiên nhìn ra được khi Vương Thị Hằng nói đến trật tự xã hội Cửu An, quả thật có vài phần xấu hổ. Chuyện này, nói ra thì tỉnh ủy cũng làm đủ độc, gần như là lột sạch da mặt của tất cả lãnh đạo chủ chốt Cửu An đến máu chảy đầm đìa, không chút thương tình. Thời gian trước đối với bí thư thị ủy Hạo Dương đồng chí Lưu Vĩ Hồng, các cán bộ Cửu An còn dùng ngòi bút làm vũ khí, nói hắn bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Trong nháy mắt Lưu Vĩ Hồng liền trở thành ủy viên thường vụ thành ủy Cửu An, bí thư đảng ủy công an kiêm cục trưởng công an. Mấy sếp lớn Cửu An, mất mặt đến cỡ nào? Hơn nữa đối với vị con cháu quý tộc thăng chức như Hỏa Tiễn này, Vương Thị Hằng cảm thấy kiêng kỵ sâu sắc. Vương Thị Hằng khoảng 40 tuổi mới đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố cấp 3 ở toàn tỉnh Sở Nam, cũng được xem là một nhân vật. Luôn được các cán bộ Cửu An gọi là cán bộ Hỏa Tiễn, nhưng mà sao với Lưu Vĩ Hồng mà nói, Vương Thị Hằng bỗng nhiên cảm thấy, mình cưỡi trên cái danh hiệu Hỏa Tiễn hơi bị già rồi, người ta mới là hình thức siêu cấp Hỏa Tiễn mới nhất đấy. Lưu Vĩ Hồng đặc biệt có thể gây sức ép, trước kia chỉ là nghe nói, hiện tại cuối cùng thật sự đã cảm nhận được Bí Thư Vương quá khách khí. Tôi mới đến, đối với tình hình Cửu An rất không quen thuộc, còn cần Bí Thư Vương và các đồng chí chỉ điểm nhiều hơn, trợ giúp nhiều hơn. Lưu Vĩ Hồng khẽ cười nói, cũng là kiểu đối đáp quan trường đúng tiêu chuẩn, ha ha, chỉ điểm thì không dám. Ủng hộ là nhất định, trong bộ máy bất cứ công tác nào của một vị đồng chí thành ủy đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Vương thì Hằng nói chuyện cách dùng từ rất là chú ý, dùng thành ủy thay thế cho từ tôi mang tính chủ quan quá mạnh mẽ. Vương thì Hằng rất rõ, kỳ thật giai đoạn hiện nay y không tài nào có thể đại biểu thành ủy, bí thư thứ hai mới có thể đại biểu thành ủy. Bất kể là hội nghị công việc bí thư hay là hội nghị thường vụ thành ủy, đập bàn quyết định cuối cùng, vẫn là bí thư thứ hai Tân Minh Lượng. Chẳng qua ở mặt ngoài, phần lớn thời điểm là Vương Thị Hằng lên tiếng cuối cùng, nhưng giai điệu Vương Thị Hằng lên tiếng, Tân Minh Lượng sớm đã định sẵn cho y rồi, cảm ơn Bí Thư Vương, có thành ủy ủng hộ chắc chắn công tác chính trị pháp luật nhất định sẽ làm tốt, ha ha, Bí Thư Lưu, nghe nói vợ cậu công tác ở Giang Khẩu. Khách khí hàn huyên một hồi, Vương Thị Hằng chuyển đổi đề tài quan tâm tới cuộc sống cá nhân của Lưu Vĩ Hồng. Đúng vậy, cô ấy ở Giang Khẩu mở một công ty, bình thường công tác luôn rất bận rộn. Ha ha, đúng là nữ trung hào kiệt. Bí thư Lưu, hôm nay sắp xếp chỗ ở trước, ngày mai mới mở đại hội cán bộ của hệ thống chính trị pháp luật, tôi sẽ đi cùng cậu qua đó, gặp mặt các cán bộ của hệ thống chính trị pháp luật. Vương thì Hằng bắt đầu lấy thân phận của bí thư thành ủy an bài công tác. Gạch nối, góc chuyện audio.com. Được thôi, cảm ơn Bí thư Vương quan tâm. Vương thì Hằng và Lưu Vĩ Hồng lần đầu tiên nói chuyện, chỉ tiến hành được khoảng 20 phút, không chính thức đề cập đến công tác. Vương thì Hằng gọi điện thoại cho gọi trưởng ban thư ký thành ủy kiêm chủ nhiệm văn phòng thành ủy Tạ Ngọc Lâm. Tạ Ngọc Lâm khoảng trên dưới 50 tuổi, nhìn qua rất là lão luyện thành thục, sau khi vào cửa, rất khách khí hướng về phía hai vị bí thư vấn an. Vương thì Hằng dặn dò nói. Đồng chí Ngọc Lâm, Bí thư Lưu đã tới rồi, sự tình có liên quan đến phương diện cuộc sống hàng ngày, mời ông hỗ trợ an bài cho tốt. Vâng, Bí thư Vương. Bí thư Lưu, mời. Sau đó Lưu Vĩ Hồng và Tạ Ngọc Lâm hướng Vương thì Hằng cáo biệt đi ra khỏi văn phòng Bí thư thành ủy. Bí thư Lưu, về địa điểm làm việc cậu cảm thấy là ở trụ sở thành ủy làm việc hay là ở cục công an bên kia làm việc thích hợp? Tạ Ngọc Lâm mỉm cười hỏi. Lưu Vĩ Hồng cười nói. Tôi vẫn là ở trụ sở thành ủy làm việc đi. Khu vực làm việc của Đảng ủy Công an cũng là ở trụ sở thành ủy đúng không? Đúng vậy, Đảng ủy Công an cũng làm việc ở trụ sở thành ủy, ngay tại lầu 2 phía đông của trụ sở làm việc số 1 thành ủy. Tạ Ngọc Lâm âm thầm kinh ngạc, vốn cho rằng Lưu Vĩ Hồng sẽ lựa chọn ở cục công an thành phố bên kia làm việc. Trước kia Bành Tông Minh làm việc ở cục công an thành phố, Đảng ủy Công an bên này cũng bảo lưu lại văn phòng của y, tuy nhiên hầu hết thời điểm, Bành Tông Minh vẫn ở lại cục công an. Lưu Vĩ Hồng mới đến, lẽ ra phải làm việc ở cục công an, tiện cho hắn nhanh chóng có thể nắm cục công an trong tay. Xem ra Lưu Vĩ Hồng dù tuổi trẻ, lại thật sự coi mình như lãnh đạo thành ủy, mà không chỉ là cục trưởng công an thành phố, tâm tính này rất chính chắn. Nếu Lưu Vĩ Hồng có quyết định, Tạ Ngọc Lâm cũng không nói nhiều, tự mình dẫn Lưu Vĩ Hồng đi tới lầu 2 trụ sở làm việc phía đông. Cả tòa nhà làm việc đều rất im lặng, rất ít lớn tiếng ồn ào, cho dù là chào hỏi lẫn nhau, cũng là hạn chế lại thanh âm. Bí thư Lưu, cậu xem gian văn phòng này thế nào? Đây là văn phòng trước kia của bí thư Bành Tông Minh, một gian văn phòng rất lớn, trong ngoài có gian riêng, quy cách tuyệt không kém gì văn phòng của bí thư thành ủy Vương Thị Hằng, vẫn là đồ nội thất bằng gỗ lim, sofa bằng da thật, thảm màu đỏ thẫm, nhìn qua vô cùng sạch sẽ, có vẻ rất ít khi có người ở trong này làm việc. Lưu Vĩ Hồng cười gật đầu. Không tồi, lấy gian này đi. Thạ Ngọc Lâm gật gật đầu, không nói thêm gì. Việc sắp xếp có liên quan đến xe cộ và nhân viên thư ký của Lưu Vĩ Hồng, Tạ Ngọc Lâm không mở miệng. Việc này, đợi Lưu Vĩ Hồng sau khi chính thức đi làm, văn phòng Đảng ủy Công an bên kia tự có sắp xếp. Trên cấp bậc, Tạ Ngọc Lâm và Lưu Vĩ Hồng hoàn toàn ngang nhau, luận kinh nghiệm lý lịch Lưu Vĩ Hồng hoàn toàn không thể so với Tạ Ngọc Lâm, Tạ Ngọc Lâm ở trước mặt Lưu Vĩ Hồng, tâm tính rất là bình đẳng. Bí thư Lưu, chúng ta đi xem qua chỗ ở nhé. Tin tức có liên quan đến Lưu Vĩ Hồng, Tạ Ngọc Lâm cũng nghe qua không ít, nghe nói vị này ở thị xã Hạo Dương làm chủ tịch thị xã và bí thư thị ủy 2 năm, đều là ở nhà khách trong thị xã. Không biết lúc này có còn theo thông lệ hay không được, làm phiền trưởng ban thư ký Tạ lần này, bí thư Lưu cũng không đề xuất muốn ở nhà khách. Theo Tạ Ngọc Lâm đi ra khỏi trụ sở văn phòng thành ủy, đi ô tô tới khu thường vụ thành ủy. Những năm đầu 90, kinh tế trong nước sau khi trải qua vòng phát triển đầu tiên của cải cách mở cửa tổng sản lượng kinh tế. Góc chuyện audio.com các nơi đều có tăng trưởng nhất định, đồng thời cũng thổi lên làn gió xây dựng các tòa lầu có ban công lan can đầu tiên ngóng như địa khu Hạo Dương, thành phố Cửu An chẳng những xây dựng trụ sở làm việc thành ủy mới, cũng xây mới khu ủy viên thường vụ thành ủy, trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, xây dựng hơn 10 tòa biệt thự nhỏ có phong cách khác nhau. Khu nhà ở của ủy viên thường vụ thành ủy này, cách trụ sở thành ủy không xa, ước là 5 phút lái xe, nếu đi bộ ước chừng mất khoảng 20 phút. Tạ Ngọc Lâm an bài cho Lưu Vĩ Hồng một biệt thự nhỏ 2 tầng, không thể nói rõ là phong cách gì, nhìn qua có chút phong cách Tây, lại có một khu vườn nhỏ, hoàn cảnh cũng rất yên tĩnh, toàn bộ khu vực này, bị dân chúng gọi là núi Sừng Châu. Tòa biệt thự nhỏ này hơi nằm ở trong, đánh số ước định mà thành là số 15, bên trong biệt thự bố trí trang thiết bị cần thiết, trang bị cả đồ nội thất thông thường. Nhìn ra được cách bày trí và bố trí đồ dùng đều để lại không gian, để chủ nhân sau khi vào ở có thể theo sở thích của mình mà tiến hành sửa chữa và bày trí đồ dùng. Đương nhiên, nếu không thay đổi gì cả cũng có thể sống được khá thoải mái. Bất kể nơi nào, quan tâm và chiếu cố đối với lãnh đạo, luôn vô cùng cẩn thận chu đáo. Cách chương.